This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Như Tuyền Hòa Tĩnh xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Đất lệ quê thói thì chúng tôi dựa theo cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh. Và trong lần trước thì anh em chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị một phần trong cái một cái mục lục trong cái phần gây dựng con cái trong cuốn sách này. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được tiếp theo thưa quý vị. Thưa quý vị, xưa cũng như nay thôi, bậc làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn cho con cái của mình hay giỏi và gây dựng cho con nên người, nhất là mong cho con trở thành những cái người mà có địa vị, có học thức. Bởi vậy ai ai cũng muốn cho con cái đi học cho đến nơi đến chốn, đi học cho đến lúc mà thành tài luôn. Đứa trẻ phải phá ngang chỉ vì chúng quá dốt kém hay hoặc vì hoàn cảnh gia đình bắt buộc. Nhưng mà dù có phá ngang ngừng cái bậc việc học đi thì bố mẹ cũng phải cho đứa trẻ đi học nghề hay hoặc là tập tành để mà làm ăn buôn bán. Khi mà nói đến tập tành làm ăn buôn bán thì ngày xưa có cái mục mà người ta gọi là tập nghề. Thưa quý vị, Việt Nam ta ngày xa xưa có cái câu là ruộng bề bề không bằng cái nghề trong tay. Và sách thì cũng có cái chữ rằng là vạn khoản lương điền bất như bạc nghệ. Qua mấy cái câu trên thì ta thấy rằng là dân ta nếu mà trọng văn học, nếu mà nhiều người theo cái nghiệp gọi là nghiệp bút nghiêng, không phải là ta rẻ khinh những cái nghề nghiệp khác đâu, cũng có người theo. Chắc là cái dựng cho con, nếu không thể cho con học hành đến nơi đến chốn thì tất phải nghĩ đến cái việc cho con tập tành lấy một cái mề, cái nghề để mà mai sau để mà làm kế sinh nhai. Nước Việt Nam ta ngày xưa không có cái trường gọi là cái trường dạy nghề, nhưng mà các người thợ đều nhận các trẻ tập việc, đều có người để mà giúp đỡ trong những cái công việc vặt đó mà. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Ta chỉ cốt cho con cái học nghề, không nề hà đó là cái nghề vất vả nhiều hay ít. Và dù cho con cái có bị cực nhọc thì chính nhờ cái sự cực nhọc thì chúng cũng sẽ nên người. Và thưa quý vị, những cái nghề nghiệp ở tại nước ta thì nghề nghiệp tại nước ta có thể xếp theo tứ dân mà chắc có lẽ là quý vị cũng biết, đó là sĩ, nông, công, thương. Nhưng mà trong mỗi cái hạng này đều phân ra nhiều những cái ngành khác nhau lắm. Sĩ thì có nho, có y, có lý, có số. Những cái người mà theo học cái nghiệp văn cho đến thành đạt, đổ ông nghè hay hoặc là ngày xưa người ta gọi là ông nghè ông cống, đổ ông nghè, đổ ông cống thì đứng đầu cái hàng nho. Rồi đến cái ông đồ mà người ta gọi ông đồ dạy trẻ cũng phải xếp vào cái hàng nho. Cái ông khóa, ông tú làm nghề bán chữ, không phải bằng cái cách mà dạy trẻ mà bằng cái cách là nghĩ và viết những cái bước trứng và những cái bước mà trướng đối. Và những cái bài văn viếng, văn tế, văn mừng, văn chúc, vân vân. Và cả chính những cái nho sĩ mở hàng đối trướng nữa. Còn rất là nhiều những cái hạng nho, có cái hạng thì được xã hội trọng vọng, và cũng có hạng thì bị gọi là xã hội coi thường, và có khi thì khinh rẻ, như là hạng nho lại tại các công môn đã dùng chữ nghĩa để mà bài đặt đơn từ xuôi nguyên dục bị, đã dùng chữ nghĩa để mà ăn không nói có, vân vân và vân vân. Và thưa quý vị, sau cái hàng nho là cái hàng y. Y tức là những cái người mà theo đuổi cái nghiệp thuốc. Muốn học cái nghề thuốc thì cần phải thông chữ nghĩa để mà đọc tên các vị thuốc, để mà viết các đơn thuốc của ngày xưa. Muốn cho con trở thành ông lang theo đuổi y nghiệp thì trước hết thì bố mẹ phải cho con đi học cho thông văn tự, sau đó thì mới đi tìm đến một cái vị danh y để xin cho con được làm gọi là làm đệ tử. Nếu mà vị chân danh y ấy chấp nhận thì bố mẹ đứa trẻ sẽ sửa lễ đến nhà vị lương y, gọi là cái lễ nhập môn. Thì cái vị lương y sẽ làm cái lễ gọi là lễ thánh sư cái nghề thuốc và cáo gia tiên trước khi mà thu nhận đứa nhỏ. Thường thì để học cái nghề làm thuốc thì đứa trẻ ít nhất cũng phải là 15 tuổi trở lên mới có đủ trí khôn để mà lĩnh hội hết những cái sự gọi là cái sự tế nhị của cái nghề này. Và lúc đầu thì đứa nhỏ cũng tập nhận diện các vị thuốc và phải học theo sách dược tính của mỗi cái vị thuốc này. Sau đó thì học những cái bài thuốc chữa cho mỗi bệnh. Rồi sau cùng thì mới tập bắt mạch, rồi kê đơn. Học nghề thuốc thì rất là khó khăn của ngày xa xưa, bởi vì sai một ly người ta gọi là đi một dặm luôn. Mạng người ở trong cái chén thuốc đó mà. Nước ta hàng có những cái bậc danh y như là Hải Thượng Lãng Ông, Tiến Tâm Văn Lừng. Không những riêng trong nước mà các nước láng giềng như là Trung Hoa, Nhật Bản lúc bấy giờ đều biết tiếng, thưa quý vị. Và đó là những cái người mà hay hoặc là những cái cách mà ngày xưa để mà chúng ta học cái ngành y là như vậy, thưa quý vị.
Và thưa quý vị, xếp hàng sau y là lý. Đây là những thầy địa lý, những thầy dùng kinh truyện mà đoán mọi việc cho người. Sau lý là đính số. Đây chỉ các ông thầy bói toán đoán số mệnh của mọi người. Trong ngành số, ngành số chính cũng chia làm nhiều nghề như là nghề bói dịch, nghề đoán tử vi, đoán hà lạc, lý số, xem tướng, xem chức tự, vân vân. Hạng sĩ với bốn ngành nho, y, lý số được coi là đứng đầu tứ dân. Sau sĩ đến hạng nông và các ngành ngư, tiều, canh mục. Ngư là nghề đánh cá, nhưng phải kể gồm cả các nghề khác liên quan tới như là muối cá, làm mắm, vân vân. Sở dĩ cá cũng xếp vào hạng nông vì chính cá cũng ở đồng ruộng mà ra. Tiều là nghề đốn củi, đốt than. Canh là nghề trồng trọt như là làm ruộng, trồng cây và cả nghề tầm nang. Nghề hàng sáo cũng xếp vào ngành. Nghề hàng sáo thì cũng được xếp vào ngành canh. Cũng kể là canh tất cả những nghề nào có liên quan tới việc trồng trọt hoặc là tới các hoa màu vân vân. Mục là nghề chăn nuôi, nuôi súc vật dùng cho việc cày cấy như là để mà nuôi các súc vật khác. Bốn ngành ngư, tiều, canh, mục xếp hàng nông vì ít nhiều gì những nghề nghiệp của các ngành này cũng trông nhờ vào đất cát, dù đó là đốn củi trên rừng, nuôi súc vật ở cánh đồng, đánh cá ở ao hồ hay trồng trọt cày cấy ở ruộng vườn. Sau nông đến hạng công tức là thợ thuyền, kể ra ta có thể phân chia các nghề tùy theo vật liệu sử dụng như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nghề kim hoàn, nghề thợ rèn, nghề đúc đồ đồng vân vân là những nghề sử dụng kim liệu. Nghề thợ mộc, nghề thợ tiện, nghề thợ chạm, nghề đan rổ rá, nông ni vân vân là những nghề sử dụng mộc liệu. Nghề chở đò trên sông, trên nước cũng là một nghề. Nghề đốt than, nghề rèn, nghề đúc dùng đến lửa. Nghề đất nấu, nghề nung vôi, nung gạch, nghề thợ hồ vân vân dùng đến đất. Tuy lấy ngũ hành để phân biệt các nghề, nhưng nhiều nghề cần đến hai trong ngũ hành như thợ rèn, cần cả đến lửa lẫn sắt. Nghề đắp tường cần đến cả nước lẫn đất, vân vân. Và đứng sau cùng trong tứ dân là thương, để chỉ những người buôn bán. Buôn bán có người buôn tại chỗ, có người đi xa về gần, có người buôn lớn, có người buôn nhỏ, gây dựng cho các con cha mẹ thường tùy hoàn cảnh mình, tùy sự thông minh khéo léo của con và cũng tùy sự quen biết của mình mà gửi các con đi học nghề để cho thích hợp và thuận tiện. Trừ những nghề trong hạng sĩ, đứa nhỏ cần phải có học hành chữ nghĩa ít nhiều. Còn các nghề khác, sự biết chữ không có cần thiết. Ngày xưa thì thợ thuyền ta thường hợp thành từng bọn. Muốn cho con học nghề gì, bố mẹ phải nhờ người đứng đầu, một bọn thợ nhận cho.
Vì đang đến với chương trình Đất Đai Quê Thói và Như Thuyền Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị trong cái cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh trong cái phần mà nghề nghiệp của ngày xa xưa của cái một mà nói chung là cái việc làm của ngày xa xưa. Thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị với phó cả. Thưa quý vị, đứng đầu một cái bọn thợ của ngày xa xưa là một ông phó cả. Người này thì điều khiển toàn thể bọn thợ và có quyền nhận các phó nhỏ. Phó nhỏ tức là các trẻ em tới để mà xin tập việc, để mà học nghề. Ông phó cả phải lo nhận công việc cho cả một cái toán thợ làm, giúp việc cho ông phó cả thì có các ông phó 2, phó 3. Những cái đứa trẻ tới tập việc đều gọi là phó nhỏ. Lúc đầu thì các phó nhỏ làm những cái công việc lặt vặt, và kể từ khi mà bắt đầu đi tập việc là các phó nhỏ đã được ông phó cả nuôi, mà cái này gọi là nuôi ăn. Thưa quý vị, khi các phó nhỏ đã biết nghề thì các phó cả có thể tùy tiện để trả cho ít nhiều cái tiền công. Và những cái bọn thợ ngày xa xưa thường ít khi mà có cái cửa hàng như cái ngày nay lắm. Họ đi tìm kiếm cái công việc tại các nhà ở trong làng. Và mỗi khi mà trong làng hoặc là các làng lân cận có một cái công việc mà cần làm thì họ phải đi tìm các ông gọi là ông phó cả. Thưa quý vị, ai đã từng ở cái vùng quê chắc hẳn thấy từng cái bọn thợ mộc, từng cái bọn thợ hồ dắt nhau đến các nhà để mà lĩnh việc. Các nghề khác thì cũng vậy. Thưa quý vị, có bọn thợ thợ đất thì đất đấu đi nhận đào ao, đào móng. Có bọn thợ xẻ thì đi nhận xẻ gỗ, vân vân. Cũng có nghề cần có một cái cửa hàng nhất định như là thợ chạm, thợ sơn, thợ mai. Tuy vậy vẫn có các ông phó cả và các ông phó phụ, và những cái người mà tập việc vẫn được gọi là phó nhỏ. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi xin được nói đến cái việc tập nghề của cái ngày nay. Theo những cuốn sách này, thưa quý vị, ngày nay thì chính phủ có các trường dạy nghề, đó là các trường công nghệ và các trường kỹ thuật. Ngoài ra là có các lớp mà dạy nghề của Bộ Lao động đào tạo các thợ của các nghề, các ngành khác nhau. Với cái sự tiến bộ của khoa học thì nước ta đã có thêm nhiều nghề mới và có rất là nhiều nghề không dạy ở cái trường công nghệ và kỹ thuật, cũng như là không dạy ở các lớp dạy nghề của Bộ Lao động. Cho nên vẫn có nhiều em phải tìm để mà học nghề tại các xưởng thợ hay hoặc là tại các ông phó cả như ngày xa xưa. Thưa quý vị, và trong tất cả các nghề thì chúng tôi thấy cũng có cái nghề mà người ta gọi là cái nghề buôn bán. Nghề buôn bán có học không, thưa quý vị? Chắc là phải có, cho nên mới có cái mục gọi là học nghề buôn bán. Thưa quý vị, thì cái nghề buôn bán theo người Việt Nam ta là một cái nghề dễ, mà cái này dễ làm giàu. Thưa quý vị, ta có câu là phi thương bất phú, nghĩa là không có buôn bán thì không có giàu được đâu. Các nhà buôn thường truyền nghề cho con thôi, nhưng mà cũng có nhiều nhà buôn nhận con của các bạn hữu tới để mà học tập cái nghề buôn bán. Trong thời gian học nghề này thì đứa trẻ phải làm hết mọi cái công việc, như là cái ăn người ở, và phải chịu mọi sự vất vả để tìm hiểu cái công việc làm ăn buôn bán, từ bán lẻ cho đến bán buôn, từ mua cao bán hạ đến mua xa bán gần, vân vân. Ngày xa xưa nước Việt Nam ta ít có các bậc đại thương gia, thì cái việc buôn bán lớn thường ở trong tay người tàu. Ta chỉ có nghề buôn lẻ thôi, và do đó thì cái việc buôn bán của ta thường do phụ nữ đảm nhiệm. Hòa Hoàng thì mới có một nhà buôn lớn do nam giới điều khiển. Chính vì vậy mà ít người cho con trai mà học nghề buôn bán lắm. Chỉ các cô gái thì theo mẹ đi chợ, dần dần tập buôn bán cho quen nghề mà. Việc buôn bán ngày nay khác hẳn ngày xưa. Nhiều nhà buôn Việt Nam kinh doanh cạnh tranh không những riêng với lại người Trung Hoa mà với tất cả những cái ngoại kiều khác nữa. Các ngành buôn ngày nay cũng nhiều và phát triển hơn xưa. Tuy vậy, cái việc mà gọi là buôn thúng bán bưng tại các chợ cũng như là cả tại các vùng quê vẫn do các chị em phụ nữ ở trong cái khu vực đó đảm trách. Gây dựng cho con cái, ai cũng muốn cho con cái mình hơn những cái người. Nhưng mà nhiều khi hoàn cảnh mà người ta đành phải chịu để con cái theo học một cái nghề mà chính bố mẹ cũng không ưng. Nhưng đã cho con học bất cứ nghề nào thì bố mẹ đều khuyên con hãy cố gắng. Bởi vì có người hèn chứ không có cái nghề nào hèn cả. Cái giao Việt Nam của chúng ta có một cái câu như sau: nhất nghề tinh, nhất thân binh. Ai ơi phải quý nghề mình mới nên. Hoặc buôn bán, hoặc thợ thuyền, nghề gì cũng sẽ làm nên sang giàu. Thưa quý vị, Và trong cái nghề thì Hoàng Tính thấy có rất là nhiều lắm, có rất là nhiều những cái mục khác của những cái nghề khác nữa, nhưng mà hy vọng là trong những lần sau nữa anh em chúng tôi cũng sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị tiếp những cái nghề nghiệp của ngày xa xưa trong cuốn được mang tên là Phong tục Việt Nam của tác giả Toan Ánh. Đến đây, như tôi Hoàng Tính xin tạm dừng chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.